Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Hilton Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay thứ mấy rồi, còn mấy ngày nữa thì tới cuối tuần?
Hôm nay là ngày bản lề, còn 2 ngày nữa là tới ngày cuối tuần. Có một người cuối tuần không biết sẽ làm gì vì nhớ cái xương sườn. Ta trúng tìm đèn ghê không?
Anh Dương Phục có biết rằng là cuối tuần đối với chị Thu Nga chẳng ra gì cả. Tại vì là cuối tuần chị vẫn làm. Chị là workaholic.
Nhưng mà cuối tuần này có cái Tết Thái Lan đó anh. Tết Thái Lan tuần rồi cũng có, mà tuần tới đây cũng sẽ có nữa. Anh muốn tạt nước thì anh lên đây để mà đi dự Tết Thái Lan.
Vâng,
nhưng mà chắc chắn chị... bên anh cũng có.
Dạ vâng, Tết Thái Lan thì cộng đồng người Thái Lan họ cũng ăn Tết. Và chúng tôi còn nhớ là có một cái Tết Thái Lan thì chúng tôi lại đúng ngày đó thì lại đương có mặt tại bên Thái Lan, bên Bangkok. Và bị tạt nước quá giá, cái truyền thống rất là lạ của người Thái Lan và ngày Tết đó, là đi ra đường là ai cũng cứ rình rình để tạt nước vào nhau, ướt sũng hết. Lạ quá, bây giờ mình không phải người Thái Lan, nhưng mà anh Quang Hưng ơi, gặp chị Thu Nga, tưới nước từ đầu đến chân trời.
Ôi trời ơi, có một lần ông Hạnh, ông cầm cái máy ảnh, ông sắp quay, thì ông thấy cái xô nước nó đến gần ông. Ông làm quá trời, ông nói đâu, có tưới nước, ông chạy.
Hư máy ảnh hết.
Đúng rồi.
Vâng. Tuy nhiên trở lại những cái tin tức thời sự nóng ngày hôm nay đó, nếu mà hướng đi theo dõi cái chuyến đi của ông Mike Pence, thấy rằng ông cứ lại cảnh cáo đi, cảnh cáo lại. Gần như là người ta bảo rằng là đây là một cái trận đấu khẩu giữa Triều Tiên và Mỹ, thế nhưng mà sẽ không xảy ra chiến tranh, mặc dù là căng thẳng lắm. Nhưng mà ông Pence đó, khi mà ông ấy lên cái tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ trong cái chuyến thăm ở Nhật Bản đó, đó là cái tàu mang tên ông cựu cố tổng thống Ronald Reagan đó, thì ông ấy phát biểu trước những cái quân đội, những người lính thủy quân lục chiến ở trên này đó, thì ông ấy muốn nói rằng là đừng, ông lại cảnh cáo lần nữa là Bình Nhưỡng chớ có nên thử thách kiểu như là giỡn mặt với lại Mỹ, bởi vì là Mỹ sẵn sàng rồi, nếu mà Bình Nhưỡng, nói chung là ông Kim Jong-un mà còn có những cái vụ mà cứ tiếp tục thử không ngưng lại thử, thì Mỹ sẵn sàng để mà sử dụng quân đội tối đa. Thì điều đó không biết có xảy ra không, nhưng mà những cái phái đoàn báo chí đi theo, ngay cả chúng tôi vừa mới xem trên CNN, ông ấy dành riêng cho phóng viên CNN một cái cuộc phỏng vấn riêng ở trên chiếc cái tàu Ronald Reagan này, thì ông ấy nhắc lại những lời cảnh cáo này. Tuy nhiên người ta không tin là có một cái chuyện, một cái cuộc chiến nào có thể xảy ra. Đây cũng là một, nhưng mà cái căng thẳng lắm. Ở bên Triều Tiên vẫn cứ tuyên bố rằng là sẵn sàng hết rồi, thế mà Mỹ nhúc nhích thì họ sẽ tấn công ngay. Chị Thu Nga.
Ông Phó Tổng thống Mike Pence ông đã nói rằng gươm đã tuốt khỏi vỏ rồi. Tức là ông nói rằng coi chừng đó. Và ông này, ông nói từ trên cái chiếc bon tàu của một cái chiếc tàu hạm đội đó, cái chiếc tàu mà hàng không mẫu hạm đó là USS Reagan. Thì ông Pence như vậy là cảnh cáo Triều Tiên nhiều lần lắm. Và cảnh cáo rằng chớ cái thách thức quyết tâm của quân đội Hoa Kỳ nếu mà Triều Tiên vẫn tiếp tục hành động thách thức. Dù là bằng vũ khí nguyên tử hay là cái gì đi nữa, quân đội Mỹ cũng sẽ đáp trả mạnh mẽ và có hiệu quả. Ông nói rằng nước Mỹ luôn luôn tìm kiếm hòa bình, nhưng mà dưới thời Tổng thống Donald Trump thì gọi như là khiên cũng đã sẵn sàng, còn gươm thì đã tuốt khỏi vỏ rồi. Tức là ông nói một cách rất là quyết liệt, và những người muốn thử thách cái sự quyết tâm và sẵn sàng của Hoa Kỳ thì sẽ biết rằng họ sẽ đánh bại mọi sự tấn công. Và Phó Tổng thống Pence cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Nhật Bản, Trung Cộng và cùng những cường quốc kinh tế trên thế giới để tiếp tục gây cái sức ép ngoại giao và kinh tế lên Bắc Hàn đối với chương trình nguyên tử của nước này. Khi mà phát biểu từ Nhật Bản thì ông Pence cho biết Mỹ trân trọng quan hệ đồng minh với các quốc gia vành đai Thái Bình Dương và đề cao cái sự tự do hàng hải ở Biển Đông. Nhưng mà đối với Triều Tiên thì anh chàng này vẫn hung hăng, và có cái tin là anh đang thử nghiệm cái sát thủ diệt cái cái hàng không mẫu hạm của Mỹ. Thì những viên chức của Quốc phòng Mỹ mới đây cũng trả lời ở trên những cái đài TV rằng cái loại hỏa tiễn mà Triều Tiên đang thử nghiệm ngày 16 tháng 4 vừa qua dường như là cái loại KN-17, một cái dạng mà hỏa tiễn Scud mới. Và kết quả hỏa tiễn Triều Tiên phóng thử hồi tháng 2 trước khi mà Tổng thống Donald Trump mới gặp ông Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cũng có thể là loại vũ khí mới. Và cả hai cái loại mà vũ khí này đều thất bại. Và những cái loại hỏa tiễn này đều phát nổ ngay sau khi rời khỏi bệ phóng. Cho nên Quang Hưng hay nói là toàn là cái đồ lép không à, mà cứ toàn là dọa không à.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Cái tuyên bố của ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence á, thì người ta lại thấy rất là nghi ngờ. Khi mà ông nói rằng là Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với lại các đồng minh, trong đó có Trung Cộng. Mà từ xưa đến giờ thì Hoa Kỳ ít nhắc đến cái chữ đồng minh chung với lại cái chữ Trung Cộng lắm. Ông chỉ nhắc đến là đồng minh như là Nhật Bản hoặc là Trung Cộng cũng như là các cường quốc khác sẽ tiếp tục áp lực về vấn đề kinh tế cũng như là về ngoại giao đối với lại Bắc Triều Tiên. Nhưng sau đó thì ông có nói với lại các thủy thủ rằng đó là đối với lại quý vị thì quý vị cần phải sẵn sàng. Nhưng mà người ta thấy rằng là khi mà Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay tờ Dallas Morning News cũng nhắc đến cái việc là sẽ phái Tổng thống Trump đã từng phái chiếc hàng không mẫu hạm loại tấn công đó là gọi là Carl Vinson. Nhưng mà thực sự là cái chiếc hàng không mẫu hạm này hiện nay lại đi ngược về hướng Bắc Triều Tiên chứ không phải là tiến về hướng Bắc Triều Tiên. Còn ông Tổng thống Mike Pence thì có cảnh cáo là Bắc Triều Tiên rằng là đừng có dại mà nắn gươi gân của Hoa Kỳ đấy nhá. Và ông nói rằng là Hoa Kỳ đã sẵn sàng tất cả rồi. Cho dù là sử dụng vũ khí quy ước hay là vũ khí về nguyên tử thì Hoa Kỳ có sẵn hết. Ngày hôm nay đấy thì ông Phó Tổng thống có nhắc đến là cái việc mà ông vinh danh những cái quốc gia trong vùng Thái Bình Dương. Đây là cái điểm then chốt mà ông thấy ông nói rằng là ông khen ngợi những cái quốc gia này đã bảo vệ về cái sự tự do đi lại trên cái vùng biển coi như là phía nam của Trung Quốc, tức là cái vùng biển mà hiện nay Trung Quốc nói rằng họ là vẫn còn chủ quyền và bây giờ vẫn còn tranh cãi đối với lại Nhật Bản. Và cái điều này thấy rằng là ông cũng cùng hợp tác chung với là ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Jim Mattis. Vào ông Mattis thì hiện nay không có phải là ở gần cái khu vực này mà ở một cái nơi khác. Thì ông có nhắc đến là cảm ơn về phía bên Trung Cộng là đã giúp đỡ cho cái tình hình của Bắc Triều Tiên dịu lại một chút xíu. Mà quả tình thì chính Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua trong một cái bài nói chuyện trên báo chí của đài Fox News thì ông nói rằng ông ca ngợi phía bên Trung Cộng là đã giúp tạo ra một cái áp lực đối với lại Bắc Triều Tiên cũng như là ông binh vực và có vẻ giống như là rất là nhẹ nhàng đối với lại Trung Cộng trong cái vấn đề thương mại. Mà trước đây chúng ta thấy là ông Trump thường thường lên tiếng chỉ trích ông Tập Cận Bình cũng như là Trung Cộng, nói rằng là họ thao túng với cái đồng tiền của họ. Nhưng mà rõ ràng sau cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình ở Florida trong cái nhà nghỉ mát của ông ở của tiểu bang này thì thấy là tình hình có vẻ là thay đổi hẳn. Tức là ông Trump có vẻ rất là thân thiện đối với lại Trung Cộng hiện nay, anh Dương Phục.
Vâng, trong cái cuộc và tiếp xúc với ông Thủ tướng Nhật tại Tokyo đó thì ông Pence ông ấy lặp lại cái lời mà gần như là đe dọa trực tiếp và nói sẵn sàng Mỹ. Và ông chính ông Thủ tướng Nhật ông Abe cũng lại nói tiếp lời rằng là ủng hộ chính quyền của ông Trump với mọi cái biện pháp mà sẽ có thể xảy ra cuộc chiến với lại Bắc Hàn thì Nhật sẵn sàng đứng về phe. Đây cũng là một trong những cái mà căng thẳng trong cái chuyến đi 10 ngày của ông Phó Tổng thống Pence trong cái chuyến đi châu Á này đó. Thế nhưng mà thật sự ra trong cái chuyến đi châu Á thì những cái phái đoàn báo chí đi theo thì lại quan sát thấy rằng là cái mục tiêu chính khi mà đến Nhật là để mà trao đổi kinh tế mậu dịch. Chúng ta biết rằng là cái vụ cái hiệp ước mà Á Châu Thái Bình Dương của chính quyền Obama mấy cái chữ viết tắt là TPP đó thì ông Donald Trump ngay ngày đầu tiên là ông hủy bỏ, rút Mỹ ra khỏi cái hiệp ước này. Thế nhưng mà với cái chủ trương là sẽ tiếp tục đối thoại về cái mậu dịch nhưng mà song phương chứ không chung ở trong TPP. Và chính cái chuyến đi của ông Mike Pence này đã hội đàm riêng với là các chuyên viên về kinh tế mậu dịch để mà có cái sự trao đổi. Trong năm qua thì hai bên Nhật và Hoa Kỳ đã trao đổi từ mậu dịch cho tới lên tới 69 tỷ Mỹ Kim, thì đây cũng là một trong những cái mục tiêu khác của Triều Tiên bên cạnh những cái căng thẳng đối phó với lại Bắc Hàn. Nói về cái chuyện mà ông Donald Trump ông hủy bỏ cái TPP và với những cái lời tuyên bố là muốn lấy lại những cái công nhân, những công ăn việc làm đã bị mất việc ở với lại cái sự mà hợp tác với nước ngoài, thì ông Donald Trump ngày hôm qua khi ông mới đến cái tiểu bang Wisconsin, ông mới đưa ra một cái xác lệnh mới mà bao gồm nhiều bộ như là Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Bộ An ninh Nội địa, để đưa ra một cái cải cách nhằm gọi là bảo đảm chỉ dành công ăn việc làm cho người Mỹ mà thôi. Ông ấy siết chặt cái gọi là visa H-1B đó, chúng ta cũng thường hay được biết tới như là một cái loại visa mà các công ty của Mỹ đường dành để mà lấy những cái công nhân ở nước ngoài vào làm việc ở trong Mỹ. Và ông Donald Trump bây giờ ông siết chặt cái này, ông bảo rằng là cái này là hoàn toàn là nó làm cho thiệt hại cho cái công ăn việc làm của công nhân Mỹ. Thế cái loại visa này đó, H-1B đó, là visa mà cho phép một cái công ty Mỹ tuyển dụng những nhân sự ở nước ngoài vào làm việc ở nước này, và mỗi lần như vậy thì những người công nhân từ ngoại quốc vào Mỹ được ở lại đây 6 năm để làm việc. Mà chính ngay những cái người Việt Nam đó cũng hay vận động để được những cái công ty ở Mỹ này, một công ty người chủ nhân là Việt Nam đó, để dùng cái loại visa này để mà gia nhập vào nước Mỹ. Và từ nay trở đi với cái lệnh mới của ông Donald Trump, với cái khẩu hiệu mới gọi là mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ, buy American, hire American, mà ông vừa phát động ngày hôm qua ở Wisconsin, thì sẽ giới hạn cái loại visa này, chị Thương Nga.
Và người Việt Nam thì họ cũng có thể là dùng đủ cái mọi cách hết mà để có thể là có cái visa để mà vào nước Mỹ. Và có một cái vụ mới nữa mà xả súng ở California làm cho 3 người chết. Và cái tay súng này khi mà giết người đó, họ còn hô cái khẩu hiệu Allahu Akbar. Thì chúng ta hay nghe cái khẩu hiệu này khi mà những cái tay mà khủng bố Hồi giáo này giết người ta. Vì vậy trong Donald Trump khi mà ông siết chặt về cái việc mà cho những người mà di dân Hồi giáo bất hợp pháp vào và trở thành những người khủng bố này, thì cái điều đó ông làm thật tâm là ông muốn bảo vệ cho nước Mỹ. Và cái tay súng này biểu hiện cái sự thù ghét người da trắng. Họ vào ở trong Mỹ họ ở, nhưng mà họ vẫn thù ghét người dân Hoa Kỳ. Và ngày 18 tháng 4 đã sát hại 3 người ở Fresno, California. Và khi mà bị cảnh sát bắt giữ thì nghi can vẫn còn la to cái khẩu hiệu đó, Allahu Akbar. Và đó là cái theo nguồn tin của cảnh sát. Và nghi can này được nhận diện với cái tên là Corey Ali Muhammad, 39 tuổi, cũng bị truy nã vì có liên quan tới cái vụ mà bắn chết người tuần trước nhắm vào một nhân viên bảo vệ an ninh không có vũ trang tại một cái motel 6 ở Fresno. Cái tin đó thì do cảnh sát trưởng Jerry Ryan cho biết. Và vẫn theo cái nguồn tin này thì chỉ trong vòng có một phút mà thôi, cái ông mà Muhammad này xả ít nhất là 16 loạt đạn tại 4 địa điểm ở Fresno lúc 10 giờ 45 sáng trước khi bị cảnh sát bắt. Và phát ngôn viên và cái lời nhắn ở trên Facebook cá nhân của nghi can thì cảnh sát cho biết Muhammad không ưa người da trắng. Hai trong số các nạn nhân này là người da trắng. Và chúng ta thấy như vậy là cái việc khủng bố mà do cái việc mà cho phép người mà nhập cư từ các nước Hồi giáo khủng bố này là một cái điều rất là đáng lo ngại, không phải cho nước Mỹ mà cả thế giới đó, Quang Hưng.
Vâng, cái hồi nãy chị Thu Nga nói là ông Muhammad này, ông hô to cái câu Allahu Akbar đó, là chị không có dịch ra là cái chữ là chữ gì, mà cái chữ này là cái chữ Thượng Đế vĩ đại, tức
vĩ đại,
là Thánh Allah.
Thượng Đế vĩ đại.
Dạ vâng, thì sáng sớm ngày hôm nay hãng thông tấn AP cũng nói về cái chuyện này. Thì người ta kể rằng là 3 người đàn ông này thông thường thì hàng ngày họ vẫn có mặt ở bên khu downtown của thành phố Fresno, tiểu bang California. Nhưng mà vào ngày hôm qua thì lại có một người đàn ông da đen, giống như là đó là cái người mà chúng tôi đang nói đến, thì lại thù ghét người da trắng và nhắm người da trắng để mà giết. Hắn chọn người da trắng để mà giết. Cái chuyện này nó xảy ra chỉ trong một cái quãng đường như vậy. Và 3 người này đó, thực sự thì họ xuất hiện hàng ngày, nhưng mà họ không có liên quan đến nhau, hoặc là họ cũng không có biết gì về cái kẻ đã nổ súng giết họ là ông Corey Ali Muhammad. Thì theo như lời cảnh sát thì hắn muốn giết càng nhiều người da trắng càng tốt, và đó là cái điều mà người ta đã bắt được sau ông này sau đó. Thì một trong những cái nạn nhân đó là một ông bố 34 tuổi của hai đứa nhỏ vẫn còn rất là nhỏ. Ông đang trên đường đi làm thì bị bắn vào ngày hôm qua thứ ba. Trong cái lúc mà ông ngồi vào một cái chiếc xe vận tải của một cái công ty điện và hơi đốt Pacific, ông ngồi ở bên cạnh chứ không phải là tài xế, và tài xế cũng bị bắn trúng. Và khi mà cái người tài xế lại cố gắng lái cái chiếc xe chở cái người bạn đồng nghiệp của mình đang bị thương đến sở cảnh sát thì không còn kịp, và cái người đồng nghiệp đó chết ngay trên xe. Trong khi đó thì cũng có một nạn nhân khác là một người đàn ông 37 tuổi. Ông này thì đang nhặt những cái bao đựng thực phẩm ngay tại cái tòa nhà của cơ quan từ thiện công giáo thì cũng bị bắn chết. Rồi nạn nhân thứ ba là 59 tuổi, ông này cũng bị bắn chết ngay tại bãi đậu xe của cái tòa nhà của cơ quan thiện nguyện công giáo luôn. Và cái ông Muhammad này 39 tuổi hiện nay đang bị bắt và có thể sẽ bị truy tố ít nhất là 4 trọng tội giết người đang dương phục.
Liên tiếp trong tuần vừa qua đã có những cái vụ bắn giết một cách rất là vô cớ, và người ta nghi rằng là do cái sự mà điên khùng hoặc cái lý do cá nhân, chưa chắc là phải khủng bố, nhưng mà cái tên mà gọi là Ali Muhammad 39 tuổi đó mà bắn chết những người thì nhắm vào người da trắng, và người ta nghĩ rằng là đây là một người mà Hồi giáo thù ghét người da trắng, tại vì các nạn nhân toàn là người da trắng thôi. Nguyên cái tên Ali Muhammad đó thì chị Dung Anh, Quang Hưng, quý khán giả thấy rõ là đấy, cái gốc là bên Hồi giáo. Cái tên này tương tự như là ông Muhammad Ali, lại là một người rất là nổi tiếng, là một tay cựu vô địch về quyền Anh nổi tiếng của nước Mỹ, và cũng đã từng là một cái sứ giả về hòa bình nổi tiếng. Ông này cũng đã qua đời rồi, nhưng mà cũng là một người gốc Hồi giáo. Thành thật khi mà nói là Hồi giáo thì chúng tôi vừa ở bên Mã Lai, là một cái nơi cứ Hồi giáo, quen một số người giáo, người ta rất là nghĩ rằng là ở thế giới đã nghi oan cho người Hồi giáo liên kết với lại những cái hành động khủng bố của ISIS. Thật ra ISIS không phải là một người, cái nhóm nó không phải là Hồi giáo chính thống thuộc Sunni hoặc là CIA gì cả. Họ là một cái nhánh khác, và họ lợi dụng cái việc mà người Hồi giáo và thù ghét những người da trắng, thù ghét người Mỹ, thành thử gây ra cái sự tai tiếng, cứ nghĩ rằng là người Hồi giáo là người mà giữ bạo động và ưa khủng bố. Thì thật ra cũng không đúng. Cả cái nước Mã Lai hay là Indonesia mà đến phần dân chúng của đền Hồi giáo, nhưng mà thực sự ra thì họ là những người hiền lành bình thường mà thôi. Cái vụ này đó thì nó lại liên quan một phần nào không tới những cái tin tức dữ dội cái này, với những cái vụ giết bừa bãi mà chúng ta đã, mà báo chí đã gây ồn ào, chứ cái vụ mà cái giết người rồi đưa lên Facebook, rồi cuối cùng cái vụ đó thì cái tay giết người này đó bây giờ cũng đã tự sát khi mà bị cảnh sát truy nã ở Pennsylvania, sau khi mà đã giết người rồi là đưa lên Facebook để mà khoe cái này, thành ra đây cũng là, và bị truy nã qua 4 năm tiểu bang khác nhau, và cuối cùng thì đã bị cảnh sát đuổi bắt, và anh ta đã tự sát ở trên đường phố trong cái chiếc xe bị đuổi bắt đó, chị Dung à.
Không biết giết người rồi sao lại quay live và đưa lên Facebook này. Thì đây là cái vụ nổ súng này là cái vụ mà tội ác bạo lực mới nhất được đặt trên Facebook, và đặt lên những cái câu hỏi là bây giờ cái trang mạng xã hội này đó, bây giờ là phải coi như là kiểm soát cái nội dung, và cái người mà đã nổ súng này, sát nhân này đã tự sát sau khi bị cảnh sát Pennsylvania truy đuổi trong một cái khoảng thời gian ngắn mà thôi. Và quay sang cái tình hình mà mấy hôm nay thì chúng ta cũng đã có nói đến rồi, một cái việc buồn vừa xảy ra ở trong cộng đồng của người Việt, đó là bà Trung tá Hạnh Nhân, người mà cứu trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa suốt bao nhiêu năm nay, làm việc không ngừng nghỉ để qua đời, và có nhiều cái tin mà buồn rồi cái phân ưu của mọi người truyền cho nhau. Và bà đã nổi tiếng vì cái công tác cứu trợ thương phế binh cô nhi quả phụ miền Nam vừa qua đời tại California, hưởng thọ 90 tuổi. Và nhạc sĩ Nam Lộc từ Hoa Kỳ cũng nói rằng cả đời bà Hạnh Nhân không có mộng ước gì lớn hơn về cái việc mà giúp đỡ phần nào cho những đồng đội cũ ở Việt Nam. Và sau khi sang định cư tại Hoa Kỳ, theo chương trình HO năm 1990 thì bà Hạnh Nhân cư ngụ ở Orange County, California và tham gia hội tương trợ cựu tù nhân chính trị. Và nhiều người đã thương tiếc, đã đến thăm viếng cũng như là bày tỏ cái sự thương tiếc của bà. Và với cái chương trình mà cảm ơn anh thì chúng ta cũng biết rằng là bà Hạnh Nhân cũng đã làm nhiều năm, và theo những người quen biết giống như là cái giả Kiều Mỹ Duyên chẳng hạn, nói rằng lúc nào mà có một cái chương trình nào mà có ít đó, thì bà đều tới rất là sớm và về rất là trễ, trái ngược với những người mà tới trễ rồi về sớm. Và bà làm việc không có ngừng nghỉ, và sinh năm 1927 tại Huế. Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân là trưởng hội HO cứu trợ thương phế binh và quá phụ Việt Nam Cộng Hòa, từng có 25 năm phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó Quang Hưng.
Vâng, bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân ra đi vào đúng cái lúc mà cộng đồng ở khắp nơi đang chuẩn bị cho cái ngày lễ tưởng niệm 30 tháng 4. Nhưng mà cũng trong cái dịp này đó thì vào ngày hôm qua, bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, bà có đưa ra để mà điều trần về cái nghị quyết mà bà giới thiệu đến Thượng viện California, tức là nghị quyết SCO2, là chọn tháng 4 là cái tháng tưởng niệm tháng 4 đen khắp tiểu bang của California, và cũng đánh dấu 42 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Theo như là bà Janet thì trong cái cuộc điều trần này thì bà Janet Nguyễn cũng đã công nhận về cái sự cố gắng và bảo vệ dân chủ của cuộc chiến trong những cái sự đóng góp vào cái tiểu bang California mà các vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là của Hoa Kỳ đã đóng góp vào. Thì trong cái buổi điều trần vào ngày hôm qua tại Thượng viện thì bà Janet cho biết thì cũng có khoảng chừng 100 thành viên cộng đồng đã tụ tập tại trung tâm sinh hoạt của cộng đồng để mà hồi tưởng cái ngày lịch sử đau thương của dân tộc này. Thì trước đây thì bà Janet Nguyễn cũng đã từng giới thiệu một số những cái nghị quyết khác trong năm 2015, cũng như là nghị quyết 104 và năm 2016, tức là chọn cái tháng 4 của hai năm đó là cái tháng tưởng niệm tháng 4 đen. Nhưng mà lần này cái nghị quyết này là chọn luôn cái tháng 4 là cái tháng 4 đen đó anh Dương Phục.
Vâng, nhắc lại một chút về bà Hạnh Nhân vừa mới qua đời đó. Thì bà là nữ quân nhân thuộc phục vụ nhiều đơn vị khác nhau, thế nhưng mà cái đơn vị cuối cùng đó là không quân, bà lên cấp trung tá vào năm 1972. Sau đó sau năm 75 đó, bà cũng bị đi tù ở nhiều nơi khác nhau, về ở cả Long Giao. Cá nhân chúng tôi cũng đã từng ở tù ở Long Giao, đó là một cái trại tù nó mà hầu hết là các đủ loại quân binh chủng đã bị đi tù. Xong rồi bà từ Long Giao bà chuyển qua Hàm Tân, Long Thành, rồi cuối cùng ra tù năm 1990 rồi định cư Hoa Kỳ. Mà sở dĩ được nhiều người mà nhắc tới mà sau khi bà qua đời đó, vừa rồi đó, là bởi vì bà đã từng là tổ chức những cuộc gây quỹ rất là lớn. Cái đại hội mà Cảm ơn Anh lần thứ 10 năm ngoái đó, có thể tưởng tượng ông thu được tổng cộng được ủng hộ mà lên tới là 1.279.000 trên 1.000.000 cho một cái cuộc gây quỹ. Cái đại hội Cảm ơn Anh thì thấy rằng rất là thành công, bởi vì cái sự phân phối cái số tiền này về cho các thương binh còn cả ở Việt Nam rất là đàng hoàng, sòng phẳng, và ai cũng thấy rằng là những cái người thương phế binh còn cả ở Việt Nam được hưởng những cái đại hội này rất là nhiều. Vì thế cho nên cái sự qua đời của bà tạo nên cái tiếng vang lớn, và rất là nhiều người hôm nay bàn về chuyện này và đến viếng thăm bà ở tại California. Một chút tin tức thêm về cái vụ mà Đồng Tâm mà bắt giữ cảnh cái công an đó. Bây giờ thì tin mới nhất cho biết là người dân xã Đồng Tâm đã chấp nhận cái đề nghị của chính nhà cầm quyền thành phố Hà Nội là thả 4 người dân của xã này mà trước đây vài ngày đấy đây thì chính quyền Hà Nội đã bắt giữ để đổi lấy, trao trả, nghĩa là trao đổi, gần như là thu trao đổi những người bị bắt đó, lấy 18 cái công an trả lại cho ty công an ở tại Hà Nội. Và cái cuộc điều hành bây giờ đang tiếp tục để mà thỏa thuận giữa đôi bên là để có thể thả khoảng trên 20 công an còn lại vẫn bị bắt giữ. Đây là một cái vụ rất là nổ, và cũng thấy rằng là người dân ở tại Việt Nam bây giờ đã thoát ra khỏi sợ hãi, họ không ngại nữa, họ không sợ nữa công an, mà công an thì họ chống lại và có thể bắt giữ, bắt giam luôn những người công an này. Và bây giờ chính quyền Hà Nội cũng bất lực mà phải điều đình để mà trao đổi, mà thả ra những người công an này. Chị Thu Nga.
Họ rất là nhập nhằng, đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và cái việc mà tranh chấp đất đai ở đây là cái nỗi mà lo lắng, buồn, phiền của người dân Đồng Tâm. Và nhà cầm quyền thì lúc nào cũng nói rằng vì nhà nước quản lý, rồi đảng thì cái câu gì đó anh Dương Phục, nghĩa là chỉ là dân làm chủ nhưng mà nhà nước quản lý, rồi đảng đó thì coi như là có một cái câu mà chúng ta thấy là nói chung lại đó, thì cái tuy rằng nói là người dân làm chủ nhưng mà nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam ưng tịch thu lúc nào thì cũng tịch thu đất đai của dân, xong mà tự nhiên cái họ phù phép đất công thành ra đất tư. Vì vậy cho nên, nhưng mà cái vụ này là cái vụ mà nổ ra rất là lớn sau cái vụ mà anh em ông Đoàn Văn Vương coi như là cái sự mà dùng người dân đến tới đường cùng rồi. Nhưng mà bây giờ với cái sự điều đình này thì nhà nước bây giờ thì cũng họ nói rằng tại Đồng Tâm này nó rối như canh hẹ từ lâu rồi, cho nên là cái việc mà người dân nổi dậy mà cuối cùng thì nó cũng phải xảy ra thôi. Nhưng mà cái tin cuối cùng, Thu Nga cũng muốn thêm một tin cuối cùng, đó là cái người mà hàng xóm của anh Dương Phục, ông cựu tổng thống Mỹ Bush lại nhập viện một lần nữa. Nhưng mà ông này đó coi bộ là ông cũng còn gân lắm, gân cũng cái kiểu như là anh Dương Phục vẻ không, Quang Hưng.
Ông này ông xuất viện, ông đợi một vài ngày nữa ông xuất viện, ông lại ông nhảy dù nữa, lại rủ anh Dương Phục nhảy dù nữa.
Vâng, đúng như vậy, cựu tổng thống Bush mặc dù đã có tuổi rồi nhưng mà ông ấy rất là phải nói là một cái hãnh diện cho nước Mỹ, mà ông cựu tổng thống luôn luôn là có một cái tấm lòng với, đặc biệt là đối với những người tị nạn. Và ông ấy cũng ra vào viện cũng mấy lần rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thế nhưng mà đúng như anh Quang Hưng nói, ông ấy ra cái là ông bắt đầu ông đi làm cái công việc thiện, và đúng rồi lại tập thể thao rất mạnh mẽ, nhảy dù nữa cơ. Ghê quá.
Vâng, chúng tôi xin được kính chào tạm biệt nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình yên. Và nhớ là enjoy trong khi mà thời tiết rất là mát mẻ, trước khi mà mùa hè trở lại, rồi lúc đó chúng ta lại than rằng nóng bỡ hơi tai.
Anh chị Thu Nga đừng có xúi dài anh Dương Phục, anh lại sắp áo sắp quần anh đi bên Galveston bây giờ. Vâng, thế chúng ta lại phải vắng tiếng của anh nữa.
Đi đâu thì đi, đừng có đi leo lên cái United Airlines nhá.
Đúng rồi. Không đâu anh à, người ta bây giờ có nhiều người ước ao rằng được leo lên trên đó và được kéo.
Coi
để chừng, được lên news
coi
và
chừng,
được...
coi chừng bị người ta đập cho sặc máu. Vâng.
Vâng, chào chị Tuấn Anh, Quang Hưng. Chúc ngày làm việc.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Tuấn Anh.